131. Mendeleev, sinh năm 1834, mất năm 1907. Nhà hóa học Nga, từng học ở Paris, làm việc trong phòng thí nghiệm của Wurz. Ông là tác giả nhiều công trình khoa học, nhưng nổi tiếng nhất, bản phân loại tuần hoàn những nguyên tố hóa học, công bố năm 1869. Trong bản này, ông để lại một số ô trống tương ứng với những chất chưa biết mà ông có thể dự đoán tính chất của nó, chính là các nguyên tố Gali, Scandi, Germani được phát hiện sau này. Vui với những gì mình có. Theo đuổi sự nghiệp khoa học là hướng tới tương lai, nên phải chấp nhận khó khăn trong đời sống vật chất để có thể thăng hoa trên lĩnh vực lao động trí óc. Tuy đã là giáo sư ở Đại học Tổng hợp Peterborough, nhưng Mendeleev vẫn phải làm thêm cho một số tạp chí khoa học mới đủ sống. Có lần, Mendeleev than phiền với thầy cũ. Giáo sư cười nói, mọi người đều như vậy cả. Tôi dạy cho 5 trường đại học, nhưng cũng không hơn anh là bao. Ở nước Nga này, làm khoa học thật là khó. Tiếc rằng đó là sự thật đáng buồn. Họ coi ta như những công chức, mà công chức thì không làm khoa học được. Họ chỉ làm việc được giao. Nhà nghiên cứu cần được tự do tư tưởng, tự do hành động, tự mình đề ra việc phải làm, rồi tự mình làm việc đó với những khó khăn về vật chất, thậm chí cả khó khăn về hành chính trong việc thuyết phục cho mình làm việc đó. Mendeleev thường nhắc lại câu nói của thầy mình khi xưa để nhắc nhở sinh viên, các bạn trẻ, đừng ngại nung gạch, nặng nồi, hãy cố gắng làm thí nghiệm. Từ việc nung gạch nặng nồi sẽ nảy sinh ra các kiến thức hóa học. 132. Mark Twain, sinh năm 1835, mất năm 1910. Nhà văn Mỹ, sinh ở bang Florida, nhưng bối cảnh được đề cập tới trong những tiểu thuyết nổi tiếng của ông là thành phố Hannibal ở trung tâm nước Mỹ, nơi có con sông Mississippi chảy qua về phía đông. Bên kia sông là những vạt rừng, những cánh đồng cỏ, những trang trại. Mark Twain là nhà văn lớn đầu tiên của miền Tây nước Mỹ. Tính hiện thực, tính phê phán, hành văn trong sáng, giọng văn hài hước, hòa quyện với nhau tạo nên phong cách của Mark Twain. Nó được coi như là một cách tân lớn. Chống chế. Trong khi cặp nách hộp xì gà loại ngon đi ở ngoài đường phố, thì Mark Twain gặp một chủ nợ. Chủ nợ bảo, anh nên thanh toán nợ cho xong, rồi hãy mua những thứ xì gà đắt tiền như thế. Nhà văn đáp, không, tôi không có hút xì gà, tôi chuyển nhà nên mang nó theo. Ra, vào. Có lần Twain đi ngang qua nghĩa địa, thấy công nhân đang đo đạc. Ông hỏi một công nhân, người này đáp, nghĩa địa cần có hàng rào bảo vệ, đo để xây hàng rào. Nhà văn lắc đầu bảo, những người nằm trong nghĩa địa thì không thể đứng dậy để trốn ra ngoài, còn những người ở ngoài chẳng có ai thích vào trong đó. 133. Franz von Lenbach, sinh năm 1836, mất năm 1904. Họa sĩ Đức vẽ nhiều đề tài khác nhau, nhưng ông nổi trội trong sinh hoạt nghệ thuật ở thành phố München, thủ phủ bang Bayer, Đức, cuối thế kỷ 19, bởi những bức chân dung như chân dung Wagner, vẽ theo kỹ thuật trường phái Venezia phối hợp với cách thể hiện tính cách nhân vật vững vàng trang trọng. Không tốn một xu. Diễn viên múa ballet Saharet của Úc đang lưu diễn ở Đức thì Lenbach đề nghị vẽ chân dung. Bà vốn biết danh tiếng của họa sĩ cả về tài hoa và giá cắt cổ. Bà hỏi họa sĩ đòi bao nhiêu. Họa sĩ đáp, thưa bà, không tốn một xu ạ. À, thế thì quá đắt đấy, nữ nghệ sĩ nói. Chọn một trong hai thứ. Một mệnh phụ không được trời ban cho sắc đẹp yêu kiều nói với họa sĩ Lenbach, ông vẽ sao cho thật giống và thật đẹp nha. Họa sĩ trả lời, thưa, cái đó quý bà chỉ có thể chọn một trong hai thứ. 134. Bizet, sinh năm 1838, mất năm 1875. Năm 9 tuổi, thần đồng âm nhạc Pháp vào học ở Nhạc viện Paris. Georges Bizet sáng tác giao hưởng, viết nhạc cho opera, viết nhạc dành cho đàn dương cầm và thanh nhạc. Vở opera Carmen sáng tác theo tác phẩm cùng tên của Mérimée được coi là tác phẩm hay nhất của Georges Bizet và cũng là tác phẩm âm nhạc hay nhất nước Pháp thế kỷ 19. Nó cũng là bản nhạc được ưa thích trong giới sành điệu âm nhạc ngày nay. Tình cảm chân thành, hình ảnh tương phản. Tên tuổi của Bizet gắn liền với một trong những trang chói lọi của lịch sử sân khấu nhạc kịch. Ông đã kết hợp nhuần nhuyễn sự sâu sắc về tâm lý và tính chất khúc chiết cổ điển, tình cảm chân thành với vẻ duyên dáng thuần túy Pháp. Ông biết cách dựng lại những điều say mê thầm kín, những tính cách mạnh mẽ và tương phản, những cảnh sinh hoạt dân dã và những cảnh thiên nhiên nên thơ. Về nhạc của Bizet, Skolertinsky nhận xét, bản lĩnh nghệ thuật thông minh, trong sáng và chân thật của Bizet mãi mãi là mẫu mực tuyệt vời của sự kết hợp tính chất xúc tích, sâu sắc của âm nhạc với sức mạnh tác động quần chúng thật sự của nó. 135. Paul Cézanne sinh năm 1839, mất năm 1906. Họa sĩ Pháp, ông tự học và bắt đầu vẽ từ năm 20 tuổi. Cézanne kết hợp với Émile Zola từ lúc còn học ở trường phổ thông. Cả hai đều hiến thân cho nghệ thuật theo cách riêng của mình. Tranh thời thanh niên của Cézanne có tính tự do, mãnh liệt, đầy kịch tính, lãng mạn. Gauguin, Van Gogh, Cézanne là ba họa sĩ có ảnh hưởng sâu sắc đến nghệ thuật châu Âu thế kỷ 20, những người khơi nguồn cho hội họa hiện đại. Táo bạo nhưng thuyết phục. Cézanne tôn trọng cảm xúc về sự vật trong tự nhiên, nhưng họa sĩ sắp xếp những thành tố của cảm xúc một cách trí tuệ, táo bạo, hào hoa, thuyết phục bằng hình ảnh một phụ nữ khỏa thân ngồi ăn trưa cùng với những người trang phục nghiêm chỉnh trong cảnh đẹp của thiên nhiên. Điều này thể hiện rõ ở bức tranh Ăn trưa trên thảm cỏ. Một nhà phê bình viết, bức tranh là sự kết hợp đỉnh cao hiện thực tâm lý của Degas, sự đam mê về đẹp xác thịt của Renoir. Tô đậm cảm giác bằng màu sắc. Trong tranh Đĩa hoa quả, Cézanne đã trừu tượng hóa những dáng hình ở chỗ này, tổng hợp các vật thể bằng những nét màu phóng khoáng ở chỗ khác, khiến ta càng ngắm càng thấy đẹp. Về việc này ông giải thích, chỉ có thiên nhiên tươi đẹp mới giáo dục được con mắt. Những cảm xúc về màu sắc thường đập vào mắt chúng ta, những đường viền xung quanh các vật thể cũng thật là đẹp. 136. Alphonse Daudet sinh năm 1840, mất năm 1897. Nhà văn Pháp, sáng tác của ông thường lấy đề tài từ miền Provence, kể về những người nông dân hiền hòa, tốt bụng, sống ở nơi tràn ngập nắng vàng, mây trắng, bầu trời đêm huyền ảo đầy sao. Kể về anh chàng Tartarin là nhân vật điển hình cho người vùng Provence, miền Nam nước Pháp, khoác lác, kỳ cục nhưng tốt bụng, đề cập tới những vấn đề thời sự, phong tục, phê phán xã hội. Một nhà văn giàu lòng nhân ái. Daudet có bút pháp hiện thực, một tâm hồn nhạy cảm tinh tế, có lòng thương yêu kẻ yếu. Ông giống Dickens ở giọng văn hài hước đầy thương cảm. Nhận xét về Daudet, E. Zola viết, ông không phải là một nghệ sĩ đẽo gọt một cách lạnh lùng và chính xác, mà là nghệ sĩ của nỗi niềm cảm xúc nóng bỏng. Alphonse Daudet định nghĩa nghệ thuật của mình, đó là một sự pha trộn giữa tưởng tượng và thực tế. 137. Tchaikovsky sinh năm 1840, mất năm 1893. Nhạc sĩ Nga, học nhanh tới mức năm 1866, ông được mời giảng dạy ở Nhạc viện Moscow. Từ năm 1887, Tchaikovsky là nhạc trưởng, ông đi lưu diễn ở Praha năm 1888 và Anh năm 1889, ở Mỹ năm 1891. Trong số 6 bản giao hưởng của Tchaikovsky thì bản giao hưởng số 1, Những giấc mơ mùa đông, số 4, Tặng người tình, Nadejda Volmert, số 6, Xúc động là nổi tiếng. Với những thành công của mình, Tchaikovsky đã đưa âm nhạc Nga hòa dòng vào trào lưu lãng mạn ở châu Âu thế kỷ 19. Linh cảm của trái tim người. Hình như trời phú cho những người đồng tính cảm nhận được cái thần thái của cuộc sống quanh mình và diễn đạt nó thành lời, thành nhạc. Tchaikovsky cũng là người đồng tính. Nói về tâm trạng lúc sáng tác, ông viết: "Tôi có thể với sự yêu thích và say mê viết nhạc trên một đề tài, chỉ cần những nhân vật làm tôi thông cảm, đồng tình sâu sắc, chỉ cần tôi yêu họ, thương xót họ như mọi người đã yêu và thương xót những con người thật." Rồi ông kết luận: "Nơi nào con tim không bị thổn thức, ở đó không thể có âm nhạc." Tính cách Nga. Ai đã từng đi qua thảo nguyên mênh mông đầy chất thơ của nước Nga, ai đã từng gặp, nói chuyện với người Nga đều có nhận xét người Nga sống chân thành và cởi mở như thảo nguyên nước Nga. Ta cảm thấy tình người trong ứng xử và trong lời nói. Giao hưởng số 1, Những giấc mơ mùa đông của Tchaikovsky là bản giao hưởng trữ tình đặc chất Nga, hiền lành, chân thành, xuất phát từ tình yêu quê hương tha thiết. Về bản giao hưởng này, Tchaikovsky viết: "Tôi yêu thiên nhiên Nga hơn cả, và phong cảnh mùa đông Nga đối với tôi có một vẻ đẹp tuyệt vời, không có gì so sánh được." 138. August Rodin, sinh năm 1840, mất năm 1917. Nhà điêu khắc Pháp, đồng thời là một trong những nghệ sĩ châu Âu vĩ đại nhất, có ảnh hưởng sâu sắc ở thời đại mình. Rodin đã đi trước thời đại đang trì trệ với điêu khắc thuần túy. Các tác phẩm của Rodin mang tính tượng trưng và văn học nên có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của nghệ thuật hiện đại. Ông đưa nghệ thuật thành phương tiện biểu hiện mạnh mẽ cảm xúc con người. Khoái cảm. Rodin đứng ngắm nhìn tượng thần ái tình, rồi lấy tay sờ tượng, vuốt tay theo đường nét thân hình tượng, rồi nói: "Mọi người nói, khoái cảm hứng tình chỉ có trong tình yêu, nhưng theo tôi, nó có cả trong lúc ở bên bức tượng, bên bông hoa đẹp." Đơn giản thôi mà. Nghe họa sĩ Raphael Lee kể, Rodin có thể làm được tất cả. Quý bà kia tò mò hỏi Rodin: "Ông có thể cho biết bí quyết của điêu khắc?" Rodin trả lời: "Chuyện đó đơn giản thôi mà, lấy một khối marmor, đá cẩm thạch, rồi dùng đục bỏ những phần dư thừa." Antonin Rodgers, sinh năm 1841, mất năm 1904. Nhà soạn nhạc Czech, học âm nhạc ở Nhạc viện Praha ở tuổi 16, thần tượng khi còn học ở Nhạc viện Praha của Vograd là Schubert, Beethoven, Rhapsody. Các điệu nhảy Slav mang lại cho Vograd danh tiếng trong ngành âm nhạc thế giới. Sáng tác của Vograd rất dồi dào, bắt nguồn từ dân nhạc Czech và chịu ảnh hưởng về mặt trữ tình của cả Liszt lẫn Gram. Opera Rusanka năm 1901 là opera nổi tiếng nhất của Vograd. Lời mời gọi chính là hương vị dân gian. Nền văn hóa dân tộc của nhiều nước châu Âu phát triển mạnh mẽ trong thế kỷ 19. Monisco và Chopin ở Ba Lan, Ekel và Liszt ở Hungary, Grace ở Na Uy đã xây dựng nên nền nghệ thuật âm nhạc dân tộc trên cơ sở sáng tác âm nhạc dân gian phong phú của đất nước mình. Smetana là người sáng lập ra trường phái âm nhạc Bohem, nay gọi là Czech. Smetana và Vograd là những nhạc sĩ giới thiệu với công chúng trên thế giới vẻ đẹp hấp dẫn của những giai điệu của đất nước mình. Nhạc Vograd tươi mát, chân thành, giàu giai điệu trên cơ sở sức sống tiềm tàng của dân ca, vũ điệu dân gian. Nhạc Vograd vẽ lên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, những hình ảnh của quá khứ anh hùng của vùng Bohem. Qua nhạc của Vograd, người nghe khám phá sự phong phú về tâm hồn, tình cảm, chủ nghĩa lạc quan, tinh thần lành mạnh của người dân Bohem. Dvorak là nhạc sĩ lớn đầu tiên đã hòa nhập được vào đời sống âm nhạc Mỹ, có nhạc phẩm được công chúng Mỹ yêu thích, một nhà phê bình âm nhạc viết. Ngôn ngữ âm nhạc của Dvorak giản dị, bộc trực, âm giọng mượt mà, cấu trúc chặt chẽ, tất cả hòa quyện trong hương vị dân gian, một lời mời gọi chung nhất của mọi dân tộc. 140 Renoir, sinh năm 1841, mất năm 1919. Họa sĩ Pháp, nổi tiếng bởi sử dụng thành thạo những màu tươi, sáng, các đề tài ở tranh ông vui tươi, vô tư lự, đó là những em bé xinh xắn, hoa, những phụ nữ yêu kiều có sức quyến rũ tức thì. Renoir là họa sĩ ấn tượng được yêu mến bởi những bức tranh Lis dưới bóng ô năm 1868, mẹ con bà Charpentier 1878, các thiếu nữ chơi piano 1892, vân vân. Dễ thương. Renoir không mấy suôn sẻ lúc khởi đầu sự nghiệp, 4 lần không được phòng triển lãm trưng bày. Thời kỳ gọi là chua chát ấy chấm dứt vào năm 1888. Tuy cuộc đời như vậy, nhưng tranh Dễ thương của Renoir trực tiếp mang niềm vui cho chúng ta. Ông nói, tại sao nghệ thuật lại không dễ thương, vui mắt? Cuộc đời đã có khá nhiều chuyện phiền lòng. Tôn thờ. Renoir vẽ nhiều về đề tài phi thời gian, tranh khỏa thân thiếu nữ ngoài trời. Ông là một trong những họa sĩ tôn thờ hình hài của người phụ nữ. Ông nói, không bao giờ tôi nghĩ là đã hoàn tất một bức khỏa thân trước khi tôi nghĩ là có thể cấu nó một cái. 141 William James, sinh năm 1842, mất năm 1910. Nhà tâm lý học Mỹ tìm cách làm cho tâm lý học trở thành một môn của khoa học thực nghiệm của khoa học tự nhiên. James quan tâm đến cái cụ thể, không tách rời tư duy với hiện thực, kiểm tra thực nghiệm hướng về hành động và tín ngưỡng, thỏa mãn những nhu cầu sâu xa của con người trong cuộc sống, là hai đặc trưng của chủ nghĩa thực dụng kiểu William James. Lập luận của chủ nghĩa thực dụng. James truyền bá chủ nghĩa thực dụng bằng các công trình phân tích nền tảng thực tế của nó. Chủ nghĩa thực dụng Pragmatism là triết lý tôn vinh các thành quả thực tế. Triết lý này khởi phát, hình thành và phát triển ở cuối thế kỷ 19 từ công sức đóng góp độc đáo của các nhà triết học Mỹ. James nhận định, chủ nghĩa thực dụng là một tên gọi mới cho những phong cách tư duy cổ xưa. James nghĩ rằng, chức năng của triết học là khám phá sự khác biệt giữa bạn và tôi vào những thời điểm nhất định của cuộc đời. Tư duy triết học phát sinh khi người ta muốn hiểu biết các sự vật và môi trường họ sống. Mục đích có được ý nghĩa của nó từ sự ý thức về cảm giác hiện hữu trong vũ trụ. James bảo, thuyết thực dụng chỉ là một phương pháp bạn phải rút ra được trong mỗi từ giá trị thật của nó. 142 Edvard Grieg, sinh năm 1843, mất năm 1907. Nhà soạn nhạc Na Uy. Grieg học ở Nhạc viện Leipzig của trường phái lãng mạn Đức với Mendelssohn, Schumann. Nhạc phẩm của Grieg gồm những khúc nhạc trữ tình cho piano, những vũ điệu Na Uy, nhạc thính phòng, sonat cho violon và violoncello. Nhạc giao hưởng. Grieg là một nhạc sĩ táo bạo, là người khai sáng nền âm nhạc cổ điển Na Uy trên cơ sở âm nhạc dân gian của đất nước mình. Tình yêu và âm nhạc. Ngoài bài hát Anh yêu em mà Grieg viết tặng Nina, ông còn sáng tác bản Hòa âm cung la thứ dành cho dương cầm, trang chứa hương vị tình yêu thuở ban đầu, đầy ắp hoang lạc, đắm say và lửa sống hừng hực. Trong lần Grieg đến thăm Liszt ở thành phố văn hóa Weimar, nước Đức, Liszt thích thú khi đọc bản thảo này, nói với chàng nhạc sĩ trẻ, cố lên nữa, đừng để nó kìm hãm bước chân bạn. Nhà soạn kịch nổi tiếng Na Uy, Ibsen, đề nghị Brecht viết khúc tùy hứng cho vở kịch Châm biếm thói hư tật xấu của người Na Uy, tổ khúc Huân tước Gint. Năm 1876, qua tính hèn kém, mơ ước hảo huyền của Huân tước Gint, vở nhạc kịch mang lại danh tiếng cho Brecht ở trong và ngoài nước. Nhạc sĩ nhận được không những vinh dự mà còn được chính phủ coi Brecht là người có công với nền văn hóa Na Uy và cấp lương hưu cho ông. Brecht biết khai thác phong cách hòa âm của âm nhạc dân gian Na Uy, đồng thời biết biến truyền thống âm nhạc lãng mạn Đức để tạo nên phong cách riêng cho mình, chan hòa, dịu dàng, trìu mến. Ngay từ âm thanh đầu tiên, người nghe đã nhận biết được nhạc của Brecht. Một nhà phê bình nhận xét, Edvard Grieg đã biết sử dụng tài sản nghệ thuật dân gian Na Uy để tạo nên những nhạc phẩm hay tặng cho công chúng đất nước mình. 143. Nietzsche sinh năm 1844, mất năm 1900. Triết gia Đức, đại biểu của chủ nghĩa phi lý và ý chí luận. Nietzsche đánh giá lại các giá trị của văn hóa cổ truyền. Nietzsche còn tố cáo các thiên kiến về đạo đức và báo trước một sự chuyển đổi lớn các giá trị. Ba người có ảnh hưởng đến tư tưởng nhân loại thế kỷ 20 là Marx, Freud, Nietzsche. Những thiên tài này nói về con người, xã hội loài người cùng những mối quan hệ tương quan phát sinh từ hai nhân tố đó. Triết lý nhân sinh này thiên về tình. Danh dự, lòng trung thành, nghĩa vụ. Anh hùng ca Nibelungen đề cao danh dự, lòng trung thành, nghĩa vụ. Người Đức ngày nay vẫn giữ và đề cao những đạo đức ấy. Những cái gì gọi là truyền thống Đức thì nó ổn định và ăn sâu trong tâm trí người Đức từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo. Nietzsche là người đặt vấn đề đánh giá lại tất cả các giá trị của đạo lý học cổ truyền, của giáo lý Thiên Chúa giáo. Vì vậy, ông bị coi là người trái với tất cả đạo đức Đức. 144. Robert Koch sinh năm 1843, mất năm 1910. Nhà vi trùng học người Đức đã công bố kết quả nghiên cứu của mình về vi trùng gây ra bệnh lao vào năm 1882. Năm 1884, ông phát hiện vi trùng gây bệnh dịch tả. Do những công lao đóng góp cho ngành vi trùng học, năm 1905, Robert Koch được giải thưởng Nobel về sinh lý học và y học. Lời thề Hippocrates. Robert Koch là một thầy thuốc giỏi và là giám đốc viện truyền nhiễm từ năm 1891. Ông rất tận tâm cứu chữa cho tất cả bệnh nhân, dù đó là người nghèo hay người giàu. Có lần, công tước William mời ông đến chữa bệnh. Công tước nói, "Tôi hy vọng ông sẽ chữa bệnh cho tôi khác hơn so với những kẻ nghèo khó ở viện truyền nhiễm của ông." Koch đáp, "Thưa công tước, tôi sợ không làm được điều đó, vì tôi phục vụ bệnh nhân của mình như phục vụ các vị vua." Bệnh không chữa được. Một hôm có bà lớn đến khám bệnh ở phòng mạch của Robert Koch. Bác sĩ niềm nở hỏi thăm, "Quý bà có sao không ạ?" "Thưa giáo sư, người ta vẫn thường nói thưa bà lớn với tôi." Bác sĩ đáp, "Đáng tiếc là tôi không chữa được bệnh ấy." Bác sĩ mời người khác vào khám và không để bà lớn nói tiếp. 145. Carl Friedrich Benz sinh năm 1844, mất năm 1929. Kỹ sư, nhà sáng chế Đức. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cao đẳng kỹ thuật, Benz đã mơ ước sáng chế ra loại máy tốt hơn máy hơi nước. Năm 1878, ông chế tạo thành công động cơ hai thì. Năm 1885, ông chế tạo thành công động cơ bốn thì. Mùa xuân năm 1885, chiếc xe ba bánh lắp động cơ bốn thì chạy trên đường phố. Chiếc xe Benz bốn bánh đầu tiên được sản xuất năm 1893, và từ đó tới nay, ô tô có bốn bánh. Cảnh sát giao thông cấm chạy nhanh. Khi chiếc xe Benz đầu tiên chạy trên phố, Mọi người đổ xô ra xem chiếc xe chạy không có ngựa kéo. Hồi ấy, người ta cho chuyện đi ô tô là phiêu lưu mạo hiểm. Có người khi bước lên xe còn hồi hộp bắt tay tạm biệt bà con, người quen và nghĩ, ai mà biết trước được, chắc gì mình còn sống mà gặp lại mọi người. Chuyến đi thú vị thật, nhưng đầy nguy hiểm. Để đề phòng tai nạn, cảnh sát giao thông hồi đó chỉ cho xe chạy 6 km một giờ trong thành phố và phải có người chạy trước rung chuông báo để khách bộ hành tránh sang bên đường. Xe Benz có thể chạy nhanh hơn, nhưng với người Đức, pháp luật là pháp luật. Kỹ sư Benz buồn bực lắm. Một hôm, ông nghĩ ra một kế hay. Mời cảnh sát giao thông đi dạo bằng xe Benz. Cảnh sát bước lên xe, vui vẻ ngồi nói chuyện trong khi xe chạy. Nhưng rồi, họ chợt thấy có xe ngựa chạy ngang xe ô tô của kỹ sư Benz, rồi xe ngựa chạy vượt lên. Lúc đó, cảnh sát hỏi, "Này ông Benz, xe ông có chạy vượt được xe ngựa không?" Benz đáp, "Thưa chạy được, nhưng tôi không được phép. Cảnh sát giao thông cấm." Cảnh sát nói lớn, "Thì cứ cho xe chạy nhanh hơn trước đi." Benz nhấn ga cho xe chạy vượt chiếc xe ngựa, và cũng từ đó ô tô được phép chạy nhanh. 146. Eugen Henry Paul Gauguin, sinh năm 1848, mất năm 1905. Nhà danh họa Pháp, một trong những họa sĩ tiên phong của trào lưu nghệ thuật hậu ấn tượng. Ông sẵn sàng hy sinh tất cả cho nghệ thuật. Từ năm 1891, ông rời nước Pháp đến sống ở Tahiti cho đến cuối đời để thoát ra khỏi những thứ giả tạo và tập tục. Sau cơn bệnh văn minh, cuộc sống ở thế giới mới này là sự phục hồi sức khỏe. Cézanne, Van Gogh, Gauguin được coi là những người mở đường các trường phái mới chi phối hội họa Tây Âu, tượng trưng nghệ thuật phi tự nhiên cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Phong cách riêng của Gauguin. Theo Gauguin, phong cách sáng tác của ông là tổng hợp, tượng trưng, hình thể và mẫu hình trong tranh phải gợi lên hình ảnh hay ý tưởng. Ông suy nghĩ, trăn trở, sao cho từ những đề tài đơn giản tạo ra được sức khái quát. Ông nói với bạn bè, đừng cố vẽ cho giống hệt, nghệ thuật phải là sự trừu tượng hóa. 147. Émile Zola, sinh năm 1848, mất năm 1902. Nhà văn Pháp, bắt đầu sự nghiệp với tư cách là nhà văn lãng mạn, rồi ông đến với chủ nghĩa tự nhiên. Ông tuyên bố quan niệm mỹ học của mình với tác phẩm Tiểu thuyết thực nghiệm năm 1880. Zola phản ánh tâm lý nhân vật thông qua sinh lý học. Ông đòi hỏi phương pháp khoa học và muốn tiểu thuyết là sự phản ánh thực nghiệm theo hai bước: một, quan sát sự kiện của tự nhiên; hai, thực nghiệm cơ chế sự kiện. Émile Zola là đại diện tiêu biểu cho chủ nghĩa tự nhiên Pháp trong văn chương. Zola, nhà văn theo chủ nghĩa tự nhiên. Theo Zola, trong lịch sử văn học có ba khuynh hướng lần lượt thay tiếp nhau: cổ điển, lãng mạn, tự nhiên. Trong khi Balzac tuyên bố, tôi viết dưới ánh sáng của hai chân lý vĩnh cửu là tôn giáo và nền quân chủ, thì Zola nói, tôi chỉ là nhà khoa học, tôi chỉ nhận xét thôi. Zola thích tính chân thật tự nhiên, ông muốn nhân loại được nhìn thấy, mô tả và thâu tóm bằng những sáng tạo tả thực và vĩnh cửu. Tiểu thuyết Quán rượu tả đời sống thợ thuyền với những nhân vật đàn ông đàn bà say rượu, quanh năm túng thiếu, đói khổ nợ nần. Trong lời nói đầu tiểu thuyết này, Émile Zola viết, đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về dân chúng, không xuyên tạc và có hơi mùi dân chúng. Tôi đã phơi trần những vết thương ở phía trên, tất nhiên tôi sẽ chẳng giấu giếm những ung nhọt ở phía dưới. Trong khi Quán rượu kể về một xã hội đen tối, không có ngày mai, thì tiểu thuyết Nana năm 1878 tả chân cái xã hội trưởng giả, thượng lưu, cũng sa đọa, trụy lạc, tham lam, bần tiện. Với quyền quý phản đối, Émile Zola đáp, tôi là nhà văn, thấy sao viết vậy, nói đúng sự thật, không thêm, không bớt, và trình bày như vậy, cũng không ngoài mục đích làm lành mạnh hóa xã hội. 148. Max Liebermann, sinh năm 1847, mất năm 1935. Một trong những họa sĩ tiêu biểu nhất của trường phái ấn tượng Đức. Lúc sinh thời, Max Liebermann được gọi là sứ giả của sự xấu xa, chỉ vì năm 1872, ông cho trưng bày một bức tranh lớn có tiêu đề Những người vặt lông ngỗng. Đối với chúng ta ngày nay, Max Liebermann là một họa sĩ lớn về vẽ cảnh sinh hoạt đời thường của tầng lớp bình dân. Gam màu của ông chuyển từ màu nâu sẫm tới sáng dần. Vào thời kỳ cuối, màu sáng bạc là đặc điểm rõ nét ở nhiều bức tranh của ông. Ông nội. Khi bản phác thảo chân dung nhà thơ Richard Dahmer đã hoàn tất, nhưng nhà thơ lại cứ muốn sửa vài nét. Max Liebermann nói, ta nên kết thúc ở đây, hay là ông muốn trở thành ông nội, bà nội? Lỗi nghề nghiệp. Max Liebermann nổi tiếng về vẽ chân dung. Ông là họa sĩ có cảm nhận rất sắc bén và cũng là người thường có những câu nói hóm hỉnh tinh đời. Liebermann vẽ chân dung bác sĩ phẫu thuật Sauerbruch. Vì phải ngồi bất động lâu để cho họa sĩ ngắm, vẽ, bác sĩ cứ cử động, thay đổi thế ngồi. Max Liebermann nói, đừng thế, ông biết không, nếu ông có sai sót trong nghề nghiệp thì cỏ sẽ mọc xanh phủ kín đi, còn lỗi của tôi, cả trăm năm sau người ta vẫn nhìn thấy. 149. Abraham Graham Bell, sinh năm 1847, mất năm 1922. Nhà sinh lý học, nhà sáng chế Mỹ gốc Anh, dạy học cho người câm điếc bằng ngôn ngữ ký hiệu. Việc ông chế tạo được một cái tai nhân tạo để ghi âm vào năm 1874 dẫn tới việc ông phát minh, sáng chế ra máy điện thoại năm 1876. Bell là người đầu tiên phát minh ra phương pháp tái hiện tiếng nói. Việc tái hiện tiếng nói, âm thanh, mở đường cho sáng chế radio, máy vô tuyến điện, máy hát, máy truyền hình, kỹ thuật tái hiện âm thanh dùng rộng rãi ở đài phát thanh, đài vô tuyến truyền hình, điện thoại di động. Tăng theo cấp số nhân. Năm Bell 14 tuổi, được gia đình gửi về London sống với ông nội. Đây là thời gian sống để lại dấu ấn mạnh mẽ. Bell kể, ông tôi làm cho tôi ý thức rằng tôi rất dốt về những môn học thông thường mà mỗi cậu học sinh phải biết. Ông làm cho tôi phải xấu hổ về sự dốt nát này và đánh thức trong tôi lòng ham muốn chiến thắng sự yếu kém đó trong học tập bằng nỗ lực bản thân. Trong thời gian dạy cho những người câm điếc ở Boston, Bell tiếp tục những thí nghiệm về đặc tính của âm thanh. Ông muốn ghi lại được những rung động của tiếng nói. Trong khi nối điện và ngắt điện qua một cuộn dây dẫn bằng đồng, Bell thấy có những tiếng ồn phát ra từ cuộn dây. Ông nhận ra rằng muốn mang tải tiếng nói phải có một dòng điện liên tục. Giờ đây, Bell thấy kiến thức về điện cũng rất cần nếu như muốn sáng chế ra một dụng cụ điện truyền được tiếng nói con người. Bell liền đi Washington để gặp giáo sư vật lý nổi tiếng thời đó, Joseph Henry. Ông trình bày ý tưởng sáng chế một dụng cụ truyền tiếng nói bằng dòng điện. Nghe xong, vị giáo sư vật lý nói, bạn đã có ý tưởng về một phát minh vĩ đại, Bell, hãy tiếp tục công việc. Bell nói, nhưng tôi không có kiến thức về điện. Vị giáo sư động viên, hãy chiếm lĩnh nó. Cùng với sự giúp đỡ của nhà kỹ thuật điện Thomas Watson, Bell đã sáng chế thành công chiếc máy điện thoại ngày 10 tháng 3 năm 1876. Ông liền viết thư kể cho mẹ về cái ngày đáng nhớ ấy. Một tờ báo ở Boston đánh giá, công dụng của khám phá này hứa hẹn sẽ thay đổi toàn bộ việc gửi tin tức bằng điện tín ở những nơi cách xa nhau. Điều khẳng định của tờ báo đã trở thành hiện thực. Con số máy điện thoại được dùng ở Mỹ tăng nhanh chóng theo cấp số nhân. Năm 1880 là 48.000 máy. Năm 1910 là 7 triệu máy, con số đó tăng lên gấp 3 vào năm 1922.